Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi, đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng, con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi trình bày bài thứ tư về bà Ra-háp, một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Ra-háp là một phụ nữ ngoại Do Thái và là kỹ nữ. Nhưng bà được nhắc đến trong thư Hebrew chung với những anh hùng đức tin trong thời Cựu Ước. Bà Ra-háp cũng được sứ đồ Gia-cơ nhắc đến khi ông dạy về sự khác nhau giữa đức tin không có việc làm và đức tin có việc làm cụ thể kèm theo. Bà Ra-háp được ghi tên trong thánh sử vì bà giúp các thám tử Do Thái hoàn thành sứ mạng Chúa giao. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi trong bài học hôm nay, câu hỏi thứ 15. Xin đọc sách Giô-suê chương 2, câu 3 đến câu 5 và cho biết bạn nghĩ gì về câu bà Ra-háp nói. Tại sao bà nói dối? Kinh Thánh ghi như vậy. Vua Jericho sai nói cùng Ra-háp rằng: "Hãy đuổi hai người đã đến vào nhà ngươi, vì họ đến đặng do thám cả xứ." Nhưng người đàn bà đem giấu hai người này, rồi đáp rằng: "Quả thật họ đã tới nhà tôi, nhưng chẳng biết ở đâu đến. Xong vào buổi tối, cửa thành hầu đóng, hai người ấy đi ra, tôi không biết đi đâu. Hãy mau đuổi theo, vì các ngươi theo kịp được." Trích sách Giô-suê chương 2 câu 3 đến câu 5. Để giúp các thám tử Do Thái, bà Ra-háp đã phải nói dối với lính của vua Jericho về sự có mặt của họ trong nhà bà. Nếu bà nói thật rằng có hai người đàn ông Do Thái đến và đang có mặt trong nhà bà, thì sự việc đưa đến kết cuộc như thế nào? Nếu bà nói thật rằng có hai người đàn ông Do Thái đến và đang có mặt trong nhà bà, thì không biết sự việc sẽ đưa đến kết cuộc như thế nào? Tuy nhiên chúng ta biết, theo tiêu chuẩn của Chúa, nói dối là tội. Bà Ra-háp nói dối vì không biết lời Chúa, vì hiểu biết của bà về Chúa ít ỏi và giới hạn. Hơn nữa, hành động của bà do đức tin thúc đẩy với mục đích giúp các thám tử Do Thái. Chính vì vậy, Kinh Thánh nhắc đến đức tin của bà, chứ không nói đến tội, nói dối. Khi sứ đồ Gia-cơ dạy về vấn đề đức tin và việc làm, ông viết như sau: "Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu thức ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sinh ra việc làm, thì tự mình nó chết." Trích thư Gia-cơ chương 2 câu 14 đến 17. Khi nhắc đến việc làm bởi đức tin của Abraham, sứ đồ Gia-cơ viết thêm: "Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Nhân đó, anh em biết, người ta cậy việc làm được xưng công bình, chứ chẳng những là cậy đức tin mà thôi." Và Gia-cơ nhắc đến kỹ nữ Ra-háp với lời như sau: Đồng một thể ấy, kỹ nữ Rahab tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi. Người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Trích thư Gia-cơ chương 2, câu 22, 24 và 25. Việc bà Rahab không sợ nguy hiểm nhưng hết lòng giúp các thám tử là việc làm do đức tin thúc đẩy. Việc đó chứng tỏ bà có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Về việc bà Rahab nói dối để giúp hai thám tử Do Thái, chúng ta có thể kết luận như sau. Thứ nhất, bà Rahab nói dối trước khi bà biết rõ Đức Chúa Trời. Và thứ hai, hành động giúp đỡ các thám tử thể hiện đức tin thật của bà. Đó là cách duy nhất bà có thể làm trong lúc đó để bày tỏ đức tin của mình. Ngày nay chúng ta có Kinh Thánh với đầy đủ mạng lệnh và giới răn của Chúa. Chúng ta hiểu biết về Chúa đầy đủ hơn bà Rahab ngày xưa, nên chúng ta không thể nói dối rồi biện minh cho sự dối trá của mình. Chung quanh chúng ta luôn luôn có những người nói dối và cho như vậy là khôn khéo. Có người nói dối để hại người khác. Có người nói dối những chuyện nghiêm trọng để được lợi cho mình, như làm giấy tờ giả để được hưởng quyền lợi, làm hôn thú giả để được đi ra nước ngoài, vân vân. Người ta nói dối để được điều mình muốn và cho đó là khôn ngoan, không một chút áy náy. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, công bình, nói dối là tội. Người nói dối sẽ nhận lấy hậu quả sự gian dối của mình. Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo như sau. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Trích thư Galati chương 6 câu 7 và 8. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi tiếp theo trong bài hôm nay. Câu hỏi thứ 16. Theo Giô-suê chương 2 câu 12 đến 14, bà Rahab yêu cầu các thám tử làm gì cho gia đình bà và các thám tử trả lời như thế nào? Sau khi giúp các thám tử thoát khỏi nguy hiểm, bà Rahab bày tỏ đức tin của bà nơi Đức Chúa Trời và xin các thám tử ban cho bà một ân huệ. Chúng tôi xin đọc trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính lời bà Rahab nói với hai thám tử như sau. Vậy bây giờ hãy chỉ Đức Giê-hô-va mà thề với tôi rằng, vì tôi đã đối xử nhân từ với hai ông, thì hai ông cũng phải đối xử nhân từ với nhà cha tôi, mà cho tôi một dấu hiệu bảo đảm rằng các ông sẽ để cho cha mẹ, anh em, chị em tôi cùng tất cả người thân của họ được sống và cứu chúng tôi khỏi chết. Hai thám tử đáp, mạng sống chúng tôi sẽ đền cho mạng sống cô. Nếu cô không tiết lộ việc của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ lấy chữ tín và lòng nhân mà đối xử với cô khi Đức Giê-hô-va ban đất này cho chúng tôi. Trích sách Giô-suê chương 2, câu 12 đến 14, bản Hiệu Đính. Thưa quý vị, có thể vì làm kỹ nữ, bà Rahab bị cha mẹ, anh chị em, bà con trong gia đình xa lánh. Dù vậy, trong lúc nguy biến, bà vẫn nghĩ đến họ. Rahab có lòng quan tâm đến người khác. Bà hết lòng giúp hai thám tử xa lạ. Bây giờ khi xin các thám tử giúp, bà không chỉ lo cho mình, nhưng nghĩ đến sự an toàn của người thân yêu. Bà không quên một người nào. Bà nhắc đến cha mẹ, anh chị em và hết thảy bà con. Điều này cho thấy bà Rahab là người có lòng độ lượng, yêu thương, biết nghĩ đến phúc lợi của người khác. Học về bà Rahab, chúng ta hãy nhìn vào chính mình. Có lẽ chúng ta hãnh diện là mình không làm những ngành nghề thấp thỏi, không tốt. Chúng ta được người chung quanh kính nể, có vị trí cao trọng trong xã hội. Nhưng điều quan trọng hơn cả trước mặt Chúa là tấm lòng của chúng ta. Con người bên trong của chúng ta như thế nào? Có tốt đẹp, trong sạch, thánh khiết, yêu thương không? Theo lời Chúa dạy, tấm lòng quan trọng hơn những gì nhìn thấy bên ngoài. lời Chúa khuyên: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Trích Châm Ngôn chương 4 câu 23. Các thám tử đồng ý theo lời yêu cầu của bà Rahab với một điều kiện. Đó là nếu bà không tố cáo họ và sứ mạng của họ thành công, khi trở lại thành Jericho, họ sẽ giúp bà. Sau khi hai bên trao đổi và hứa nguyện với nhau, bà Rahab đưa các thám tử ra khỏi nhà, giúp họ ra khỏi thành Jericho một cách bình an. Bà cũng tận tình dặn họ nhiều điều. Kinh Thánh ghi: vậy, nàng dùng một sợi dây dòng hai người xuống nơi cửa sổ, vì nhà nàng ở tại trên vách thành. Nàng nói rằng: hãy đi đến núi, kéo những người đuổi theo gặp các ông chăn. Hãy ẩn ở đó 3 ngày, cho đến chừng nào những người đuổi theo trở về, sau rồi các ông hãy đi đường. Giô-suê chương 2 câu 15-16. Câu hỏi thứ 17 cũng là câu hỏi cuối cùng trong bài học hôm nay. Xin đọc Giô-suê chương 2 câu 17-21. Và cho biết hai thám tử bảo Rahab dùng điều gì làm dấu hiệu để gia đình bà được cứu thoát. Kinh Thánh ghi: hai người nói cùng nàng rằng: này, thế nào chúng ta sẽ khỏi mắc lời thề mà nàng đã bắt ta thề? Khi nào chúng ta vào xứ, nàng phải cột sợi chỉ điều này nơi cửa sổ mà nàng dòng chúng ta xuống, rồi nhóm hiệp, cha mẹ, anh em và hết thảy bà con của nàng lại trong nhà mình. Phàm ai trong các người đó đi ra ngoài cửa nhà nàng, thì huyết người ấy sẽ đổ lại trên đầu người, và chúng ta vô tội. Nhưng nếu ai tra tay vào người nào ở cùng nàng trong nhà, thì huyết của người đó sẽ đổ lại trên đầu chúng ta. Còn nếu nàng cho lậu việc chúng ta, ắt chúng ta sẽ khỏi mắc lời mà nàng đã bắt chúng ta thề. Nàng bèn đáp: khá y lời hai ông đã nói. Đoạn, nàng cho hai người đi, và hai người liền đi. Nàng bèn cột sợi chỉ điều nơi cửa sổ. Trước khi từ giã, hai thám tử đồng ý rằng khi đến chiếm thành Jericho, họ sẽ bảo đảm an toàn cho gia đình bà Rahab. Tuy nhiên, ngoài hai thám tử, không ai biết sự thỏa thuận giữa đôi bên. Hơn nữa, trong chiến trận thường có nhiều hỗn loạn và nhầm lẫn. Những người khác không biết bà Rahab nên sẽ không bảo vệ gia đình bà. Vì vậy, hai thám tử cho bà Rahab một dấu hiệu. Dấu hiệu đó là sợi dây màu đỏ treo ở cửa sổ, nơi các thám tử đã leo ra và đi thoát. Khi hai thám tử đã đi rồi, bà Rahab liền dỗ. Khi hai thám tử đã đi rồi, bà Rahab liền cột sợi dây màu đỏ nơi cửa sổ. Đây không phải là sợi chỉ như chúng ta dùng để may vá, nhưng là một dây lớn màu đỏ để từ xa có thể nhận ra được. Người trong gia đình bà Rahab được bảo đảm an toàn với một điều kiện là họ phải ở trong nhà bà. Người nào ở bên ngoài sẽ không được bảo đảm tính mạng. Sợi dây màu đỏ treo ở cửa sổ đem lại sự an toàn cho người trong nhà, khiến chúng ta nhớ đến tai vạ thứ 10 tại Ai Cập. Nhờ máu của chiên con bôi ở khung cửa nhà con dân Chúa, thiên sứ vượt qua nhà đó và không hành hại con đầu lòng. Đây cũng chính là hình ảnh Chúa Giê-xu hy sinh, chịu chết trên cây thập tự, đổ máu vô tội ra để ban cho nhân loại sự sống đời đời. Thưa quý thính giả, bài học về bà Rahab đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày phần kết luận về bà Rahab. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.